xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng mới, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 29 tháng 1 năm 2022, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Sáng hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi nghe bài hát đã quảng cáo của đài Sài Gòn và Tết vui vui xuân, thưa cô.
Dạ vâng.
Chắc chắn là chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối năm Tân Sửu 2021. Và rồi chắc chắn trong chương trình này chúng ta sẽ có một vài nhận xét để bước sang năm mới Nhâm Dần với nhiều cảm giác mới lạ. Nói cho đúng là chỉ còn 3 ngày nữa, 72 giờ đồng hồ Việt Nam là chúng ta đón xuân mới, thưa cô Nam Phương. Tết Nguyên Đán là ngày lễ có ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc. Ngày Tết đầu xuân là ngày đoàn tụ, mối quan hệ họ hàng, cộng đồng các nơi được mở rộng ra, ràng buộc lẫn nhau trong một đạo lý chung của xã hội. Tình cảm gia đình, tình cảm của người lãnh đạo tinh thần với con chiên hay Phật tử, tình cảm thầy trò, tình cảm của bệnh nhân với thầy thuốc, những người đã cứu vớt mình trong cơn sức khỏe không được mấy tốt, bằng hữu cô chi và nhớ về quê hương, nhớ về tổ tiên. Thưa cô Lâm Phương, bao lâu lòng còn vẫn khoác khoải nỗi niềm hoài hương, người ta vẫn đang từng ngày làm đầy thêm nhân vị cho chính họ. Bởi lẽ quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Những ngày cuối năm, tiếng động cơ, tiếng còi tàu xe rền rĩ, tiếng máy bay rền rĩ, bên đi bên đợi tấp nập người, làm lòng người tha hương rộn rã. Ai gửi cho ta nhớ Huế nhiều, xin gửi lời chào về đến bên nơi biển thành phố Huế. Huế mình chiều ra sao, thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải.
Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị trong ban điều hành chương trình Cánh Đồng Mây và quý vị đang theo dõi chương trình này. Tôi đang ở thành phố Huế, thuộc Tổng giáo phận Huế, và được hạnh phúc để trao đổi một vài câu chuyện cuối năm, gọi là tất niên, để chuẩn bị bước vào một năm mới với chương trình Cánh Đồng Mây này. Tôi rất là hân hạnh và xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị những ơn cần thiết thuần sát, nhất là ơn bình an trong những ngày cuối năm và đầu năm.
Thì cha, thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải, chắc là cha cha biết nhiều bài hát đó, thánh ca lắm. Người sai tôi đi vào đời, người sai tôi đi vào đời, niềm yêu thương dâng cuộc đời, đời của Nguyễn Hữu Giải. Ở trong miền Nam chúng con, lúc con còn trẻ, con cũng không thích cái bài. Bây giờ xin đổi một chút, gọi là 80 năm cuộc đời. Cha Giải ơi, 80 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu đâu. Đi học, đi đào vào thầy tu để làm cha. 40 tuổi tình yêu dâng ngập tràn, tình yêu của Thiên Chúa dẫn dắt con chiên. 40 năm sau không biết như thế nào. Xin hỏi qua chặng đường 20 năm, 40 năm và sau 40 năm cho đến 80 năm có gì lạ thưa cha Nguyễn Hữu Giải, thưa cha?
Năm nay là 2022 á, thì chú cho tôi còn sống thì sẽ mừng đại lễ linh mục 50 năm.
Ồ, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng.
Kính khánh linh mục. Vang dội chưa?
Dễ sợ, dễ sợ.
Còn tuổi đời thì chú cho là 81 tuổi rồi đấy.
Mấy người con xin phép, con thưa cha, mấy người làm linh mục hay mấy người ngoài đời, anh ơi, 50 năm cuộc đời bên nhau, cha ơi, 50 năm cuộc đời gắn bó với Chúa, với giáo dân, bằng đó tuổi đời, con xin phép con được thưa cha như thế này. Không va chạm đâu, không va chạm. Miền Nam, Việt Nam chúng ta không phải miền Nam đâu, Việt Nam chúng ta có ba miền, Bắc, Trung và Nam. Tất cả những cái hay và cái không hay nó đều xuất phát ở miền Trung cả. Tất cả những cái hay và cái không hay của Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam Việt Nam, nó cũng đều xuất phát từ Huế cả. Cái nhận xét của con hay có những người nhận xét giống như con như vậy, có đúng hay không, thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải?
Thì có một câu tiền khẩu như thế này, được phong hương rất là êm đềm, nhưng rồi bỗng nhiên nó nổi sóng kinh khủng lắm, tràn bờ, nó cuốn sạch những hoa màu ruộng đất của đồng bào. Đó là nói lên tính cách của người Huế đó, rất là đầm thắm, êm ả, nhưng mà sự đấu tranh rất là quyết liệt. Cũng như có lần nói là vì ở đây đã từng là một cái cố đô rồi, cái thủ đô rồi, nơi vua chúa, nhất là của Triều Nguyễn ở đây, cho nên người dân được học hỏi nhiều, được hiểu biết cái quyền của con người, và hiểu biết cái sự đấu tranh, cho nên nó bùng lên ở Huế nhiều hơn. Nhưng câu nói đó cũng đúng đó. Hôm nay cũng vậy, Huế vẫn là bùng lên nhiều chuyện lắm.
Con sẽ thưa với cha tất cả những điều gì con suy nghĩ trong tâm trí con, trong trái tim con, với một người bạn vong niên tinh thần, có lẽ thân mến gần trái tim lắm. con không dám đưa phúc âm ra để con nói với cha đâu, nhưng mà có lẽ đã có hơn một lần trên tòa giảng, cha đã nói là anh em nghĩ sao nếu ta có 100 con chiên mà một con đi lạc, lại không để 99 con kia ở lại mà đi tìm con chiên đi lạc hay sao? Hay ngược lại, ta có cả 100 con chiên, tại sao mình đuổi một con chiên đi mà không tìm nó về? Để suy nghĩ trong Thánh Kinh và để suy nghĩ những điều mà cha đang nói, có nhiều điều đang xảy ra miền Trung nhiều lắm, Huế nhiều lắm, được học hỏi nhiều lắm. Có tâm tình gì thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải?
Đương nhiên lời của Chúa Giê-xu dạy gây rất ngạc nhiên. Ngay từ thời Chúa đang ở với người Israel trên đất Palestine, và người ta nói một cách là họ mình, Chúa không được tính toán gì cả. Ai mà bỏ 99 con để đi tìm một con chiên khác, anh bị lạc đâu đó. Đây là một cái kế hoạch quá sai đi. Nó rất là không có cái đầu óc kinh tế gì cả. Đúng, Chúa làm những điều trái ngược với cái lý trí của chúng ta. Và chính Chúa Giê-xu khi thành lập hội thánh, mình nhấn mạnh tới vấn đề để ý tới những cái người nghèo khổ, thấp cổ bé miệng, bị đàn áp, bị mất cả cái quyền của con người. Hội thánh của Chúa có bổn phận phải đi tìm những con người đó, chứ không phải hạnh phúc với những con chiên ngoan đào. những người đang được có thể có quyền, đang được có một sự thoải mái mà giáo hội, đấy là điểm số 1, và sau này Chúa Giêsu nói là rao giảng tin mừng cho người nghèo khổ. Như thế hội thánh suốt 2000 năm này đã kiên trì và trung thành áp dụng lời Chúa. Cũng có những lúc hội thánh nói riêng ở địa phương này địa phương khác đi lầm đường, cho nên ở đó hội thánh sa sút và chẳng cứu được ai cả. Ngược lại, hội thánh càng đi sâu vào những con người, những cái vùng người dân ở khổ cực bao nhiêu thì đem lại hạnh phúc cho rất nhiều. Cụ thể tại giáo hội Việt Nam chúng ta, các vị thừa sai ở những nơi giàu có, học hành cao mà dẫn thân vào cái miền đất Việt Nam mình, lúc đó đa số là thất học và nghèo đói, lam lũ làm ăn. Chính các vị thừa sai đó đã cùng hoạt động, đã trân trọng những con người Việt Nam đó, và hội thánh đã thấy rằng rất rất nhiều người đã vào hội thánh Chúa và đến phiên họ lại ra đi để đón nhận những anh chị em đồng loại của mình, đồng bào của mình đi vào trong nước trời, trong hội thánh của Chúa. Và chỉ con đường nghèo khó, con đường dẫn thân như vậy thì nhiều linh hồn được về với Chúa mà hưởng hạnh phúc. Còn ngày nào mà hội thánh giàu sang lên và như Đức Chúa Hoàng nói bây giờ đó, được ở trong cái phòng ấm thì nhiều người không được tân cứu rồi. Và Đức Chúa Hoàng cổ võ một tinh thần mới trong thời đại văn minh này á, là đi tới các vùng ngoại vi của nhân sinh, nghĩa là tới với những người đang đau khổ vì nghèo đói, vì bệnh tật, vì bị đối xử bất công và mất cả cái nhân quyền. Đức Chúa Hoàng mời chúng ta, mời từng người, từng cộng đoàn và từng hội thánh địa phương phải tới, phải mở ra, phải đi. Thì đó là điều Chúa dạy và hội thánh đã áp dụng. Như nói lúc này, cũng có những lúc, có những ở đấy, ở đó, chỗ nào đó, đi trật đường. Và đi trật đường thì rất tai hại cho hội thánh, cho nước Chúa, cho những con người không có cơ hội để gặp Chúa.
Con không biết là con có hiểu đúng ý cha mới phát biểu hay không. Nhưng có bốn chữ cha nói là hội thánh giàu sang. Ai theo ta hãy bỏ tất cả mà theo ta, có nghĩa là hội thánh không có thể giàu sang được. Không có thể giàu sang được. Hội thánh theo cha, những người theo Chúa, những người làm linh mục 50 năm như linh mục Nguyễn Hữu Giải. Cả đời. Có lúc cha nói, Chúa ơi tha cho con, những lần con sa ngã hay con nói nhiều lần như vậy, con đấm ngược nhiều lần như vậy. Nhưng một trong những điều răn của 10 điều răn Đức Chúa Trời là không được nói dối, không được làm chứng dối. Có một sự việc xảy ra gần đây mà có lẽ bao nhiêu trăm năm có bao nhiêu người không được nhìn thấy, nhưng linh mục Nguyễn Hữu Giải và chương trình Từ Cánh Đồng Mây được nhìn thấy. Đó là giáo hội Công giáo 700 năm về trước chưa có lần nào có một ông giáo hoàng là từ chức cả. Nhưng ngày 11 tháng 2 năm 2013, ông Benedict 16 giáo hoàng từ chức và Francis lên làm giáo hoàng. Tức là có thay đổi, luật con người có thay đổi, nhưng luật của Thượng Đế không bao giờ thay đổi. Nếu là một vị chú chăn, mình nói chuyện về Công giáo đi, thưa cha, nó dễ dàng hơn. Là một thầy tu, là một thầy sáu, là một linh mục, là một giám mục, mà không làm tròn bổn phận của mình, không làm tròn chức phận của mình, không đưa con người đi rao giảng tin mừng Đức Chúa Trời, điều đó có hoàn thành trách nhiệm hay không, thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải?
Chúa thì rõ ràng quá rồi đó. Và bất cứ một cái giáo hữu nào tiền đồ như thế nào đều cũng thuộc mười điều răn Đức Chúa Trời. Và trong mười điều răn Đức Chúa Trời đó thì có điều răn thứ 8 đó, để làm chuyện dối, để nói dối, nói sự thật thôi. Và bên sự thật, đấu tranh với sự thật, nó rộng lắm. Và điều này là rất là quan trọng. Vì thế mà mỗi tín hữu phải cố gắng mà sống mười cái điều răn đó. Và mười điều răn đó nó cố đồng lại với Chúa Giêsu tóm lại với người ta chức vận Chúa. Trong mười điều răn, trong các điều răn đó, điều nào trọng nhất thì Chúa nói là thứ nhất là mến yêu một Đức Chúa Trời. Một Đức Chúa Trời mà thôi, chứ không có hai Đức Chúa Trời. Chỉ có một vị thân tối cao là Đức Chúa Trời. Thứ hai là yêu thương nhau. Hai điều này trở nên một cái giới răn mà hai mặt, mến Chúa, yêu người. Và chúng ta từ nhỏ đã được huấn luyện để biết và sống mến Chúa yêu người, càng mến Chúa thì càng phải yêu người, càng yêu người thì càng mến Chúa mới có giá trị. Và giáo hội luôn luôn á để ý tới cái chuyện này. Và mến Chúa yêu người thì sẽ sinh ra rất nhiều chuyện. Và ví dụ phải thảo kính cha mẹ này, và chúng ta đang ôn lại để nhớ cái ngày tất niên này, quan trọng lắm. Rồi tôn trọng sự sống này, tôn trọng sự sống. May ra cách đây mấy ngày này, ở tại thủ đô Hoa Kỳ, biểu tình, có một cuộc biểu tình rất là đông người tham dự để đề cao cái sự sống của các thai nhi, yêu cầu ngành tư pháp, luật pháp, hành pháp tôn trọng sự sống của thai nhi. Vì trước mặt Thiên Chúa, sự sống của thai nhi là vĩnh cửu, chẳng phải chỉ có đề tạm trên trái đất này đâu. Vĩnh cửu, trước mặt Thiên Chúa vĩnh cửu. Cuộc đấu tranh rất là tuyệt vời, đó là một nét tốt. Rồi phải tôn trọng cái sự toàn vẹn của con người để chuẩn bị cho một cái đời sống hôn nhân gia đình thánh thiện đạo đức. Rồi một điểm khác nữa là tôn trọng sự thật, thông bình. Điều này rất là quan trọng. Sự thật có nghĩa là sao? Là có nói cho đúng cái điều đang xảy ra, đừng phải là phá thêm màu mè, rồi từ đó nó làm cho một người khác bị nhìn, bị đánh giá sai lệch. Và điều này rất là quan trọng. Và chính Chúa nói ngay là sự thật mà. Chúa là sự thật tiếng phịnh được, Chúa là sự thật tiếng thể lão khỏe được, Chúa là sự thật tiếng thể đủ hốt đủ thừa, Chúa là sự thật tiếng thể là bôi nhỏ người khác được. Vì vậy càng gắn với Chúa bao nhiêu thì sự thật từ nơi Chúa sẽ đi vào tâm can của mình bấy nhiêu. Nếu không á thì cẩn thận, vì ma quỷ là cha sự dối trá, là một cái nhân vật dối trá đảo đề, gọi là quá mức á, siêu dối trá, là ma quỷ cha của sự dối trá. Nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ rơi vào cái cầm bẫy của Satan, và chúng ta biến con người chúng ta trở thành Satan. Đó là cái nguy hại vô cùng. Vì thế trong thời đại hôm nay, cái sự dối trá, cái sự quảng cáo và này, cái sự đi ngược cái sự thật của Chúa này, càng ngày càng phát triển. Và đó là cái thảm họa cho nhân loại, cho chúng ta đó.
Thì cha có nói sự thật là những điều mà không được bôi nhọ người khác. Thì cha con cũng chẳng va chạm gì cha đâu, con chẳng va chạm gì cái áo trùng thâm hay áo vàng của thầy chùa đâu. Nhưng áo trùng đen hay áo vàng thầy chùa không làm nên ông thầy tu thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải. Đức mà cha tin vào mấy ngàn năm về trước đã bị những thượng tế Do Thái đè đông đanh vì ngài nói lên sự thật. Con có nhiều người bạn như em con làm linh mục, làm linh mục khó đâu mà dễ đâu. học những cái bằng nào ở trên thế gian này đều dễ dàng cả. Muốn trở thành một linh mục phải đi vào lúc 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi cho đến mấy chục tuổi mới trở thành một linh mục. Đào tạo một linh mục đã khó như vậy, có một linh mục tốt như vậy, có một linh mục đi ra rao giảng tin mừng Đức Chúa Trời như vậy, tại sao không cho người ta mở miệng rao giảng tin mừng Đức Chúa Trời? Tại sao không cho người ta bênh vực quyền lợi của giáo dân của con người? Điều đó va chạm và bôi nhọ người khác. Suy nghĩ của con như vậy có đúng hay không, thưa linh mục Nguyễn Hữu Trãi?
Không có ai có quyền bịt miệng người ta nói sự thật hết. Không có. Nếu người đó là chỉ có theo Đảng Cộng sản thôi. Chỉ có Cộng sản mới bịt miệng người ta nói sự thật. Và phải nói dối thôi. Phải nói điều sàng bày thôi. Chỉ có người theo Đảng Cộng sản thôi. Còn là Kitô hữu, là con của Chúa, là những người thành tâm thiện chí trên thế giới, không bao giờ là bịt miệng người ta cấm nói sự thật hay là cấm nói cái điều mà bất được công lý đâu. Không có. Những hoàn cảnh có những người họ nhìn cái sự vật, cái sự kiện theo cái khía cạnh nào đó, góc độ nào đó, cái tầm nhìn nào đó, và họ đưa ra một cái điều đồng cảm. Ví dụ con mình trong nhà này bây giờ mình không muốn gặp ai hết, cho nên mình nói với con mình, ai tới hỏi có ba ở nhà không kia, nói thì không. Không, như vậy là dối trá. Và mình sẽ đánh giá được con đó như thế nào, được con là dối. Thế thì bây giờ mình kết án được con nhỏ đó là dối sao? Không, ba nó vẽ cho nó nói như vậy, nó vâng lời ba nó nói, cái đó mà cái hại nè. Chính cái cha của đứa bé đó tập cho đứa bé nói dối để ích lợi cho mình, để chạy đại cái nguy hiểm vô cùng. Đó là cái chuyện trong nhà áp dụng các rồng hơn á thì rất là tai hại lắm lắm. Cho nên cứ đọc lại để răng của Chúa mà suy đi gầm lại, để tránh những cái cơn cảm dụ, để ý cho đúng con đường của Chúa. Đó là bổn phận của một người chúng ta hàng ngày, bất cứ ai, bất cứ một người là giáo dân bình thường, hay là một người có chức thánh, hay là một người có địa vị ở xã hội là trong hội thánh, phải tâm niệm, phải suy niệm, phải cầu nguyện may ra mình mới làm chứng cho sự thật được. Nếu không mình sẽ rơi tọt vào trong sự vũ oan cáo và dối trá Satan.
Con đang nói chuyện với cha ngày hôm nay bằng trái tim và bằng sự thật. Con đang nói chuyện với cha về những sự khó khăn để đào tạo một linh mục và sự khó khăn của một đời linh mục. Con có ít người bạn linh mục được 50 năm mà 80 mấy tuổi như Nguyễn Hữu Giải lắm. Hôm qua con có thư chuyện với cha, người bạn rất là thân mến với con đã hơn một lần, nhiều lần. Đức cố giám mục Nguyễn Văn Tân của địa phận Vĩnh Long can trường, can đảm lắm. Nói thẳng vào mặt Cộng sản, chả sợ gì cả. Con đã có một người bạn nữa, chú ơi. Một mai người gọi tôi đi nói chuyện với con lần chót ở trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, cách đây khoảng chừng gần một nửa năm. Con muốn nhắc đến Đức cha Hoàng Đức Oanh, can đảm lắm. Nói chuyện với ngài ngay ở trong rừng, cách đây một 10 năm khi ngài đi cử hành lễ Giáng sinh cho giáo dân miền Trung ở Kon Tum ở Ban Mỹ Thuật. Con có những người linh mục trẻ con thương mến lắm, như người em con vậy, em ruột con vậy. Con có nhắc đến cha cũng biết những người này cả, đáng tuổi học trò của cha vậy. Linh mục Nguyễn Đình Thục, miền Trung. Linh mục Nguyễn Văn Tân, miền Trung. Bây giờ đầy ải ở Long Khánh. Linh mục Đinh Đức Thoại, giờ về miền Trung. Linh mục Đặng Đức Nam ở miền Trung. Tất cả những người này, tất cả những linh mục này đều học trò của cha, đáng tuổi em con, đều là những người mang tin mừng đi rao giảng tin mừng Đức Chúa Trời cả. ai theo ta sẽ nhiều vác thập giá khổ lắm. Nhưng như cha nói, đừng nói đến sự thật, đừng bôi nhọ người khác, đừng bôi nhọ linh mục của mình. Bỏ cả một đời người, một người được Chúa sinh ra, người đàn ông không có gia đình, không có tài sản, sống trong sạch. Như vậy chưa đủ, chưa làm hài lòng cho những người như những người cha nói là chỉ có cộng sản, chỉ có những người đi theo cộng sản mới bôi nhọ người khác. Con suy nghĩ như vậy nhỉ, về cho những linh mục em của con, thưa cha, như vậy có đúng không, thưa cha Nguyễn Hữu Giải?
Bây giờ mình nói đạo lý, mình nói theo nguyên tắc, áp dụng vào cụ thể, nói chung mình có thể nói được, áp dụng vào cụ thể từng con người một thì rất là khó đó. Và chúng ta thấy nếu nói theo mặt đời á, thế gian á, lên voi sừng chó, cuộc đời có những lúc lên voi sừng chó, lên voi sừng chó do mình hoặc là do ai đó không biết làm cho mình lên voi thôi, bây giờ sừng chó thì buồn lắm đó nghe. Nhưng mà với cái đức tin Công Giáo, với ơn nghĩa của Chúa, thì chúng ta bất cứ ở trên voi là sừng chó, thì mình cũng phải chắc tin một điều thôi: Chúa biết tôi, Chúa thấy tôi, Chúa nghe tôi, Chúa đang thương tôi, Chúa đang ban ơn dồi dào cho tôi, thì Chúa muốn tôi nên giống Chúa, gọi là nên thánh đó. Xác tín thứ nhất đó, thì mình rất là an tâm. Thứ hai là lấy đức tin để sống cái giây phút hiện tại mà Chúa quan phòng cho chúng ta đang gặp, cho chúng ta đang đứng trên tòa giảng để giảng cho cả vạn giáo dân. Hoặc là giờ đây chúng ta đi lễ với những cái tô hữu bị tích rửa tội thôi, thanh tẩy thôi. Giây phút hiện tại này đều là nên thành hết. Ăn thua mình biết sống giây phút hiện tại đó, và tạ ơn Chúa vì mình được ở trong những hoàn cảnh trên cao hoặc là dưới thấp. Tạ ơn Chúa luôn luôn. Và một điểm mà thời sự mấy ngày mới cũng lùi xuống đấy, nói cái cái cha ngoài Vinh á, không cho cha Nam dân thành lễ mà phải đi lễ như một người giáo dân. Thì tôi suy nghĩ thấy ra ông cha Nam đấy làm có cơ hội dân thành lớn đấy. Sau này có thể là một vị thành lớn đấy với anh. Nhà hưu dưỡng lên một khuế của chúng tôi đấy, có những cha là không đi được, thế nè, và có một cha trên 102 tuổi đó không cử hành thánh lễ được ở phòng việc của mình, mà cứ nằm yên một chỗ, rồi lễ khi được lễ thì ông cha ông làm lễ xong bên cạnh đấy, ông đưa mình thành chúa qua để cho được lễ như một người kẻ liệt. Đây là một linh mục có quyền cử hành thánh lễ, nhưng mà Chúa không cho cử hành. Có quyền nhá, tham dự thánh lễ và rước lễ cũng được. Bây giờ chỉ còn một cái ơn nữa thôi, nằm yên nữa. Rồi một vị linh mục đưa mình thành Chúa tới giường liệt của mình. Thì vị linh mục này á, dễ tạ ơn Chúa vì cho con lớn tuổi là nằm yên để Chúa đến với con mỗi ngày, và thấy đó là hạnh phúc hơn là giảng, hơn là làm lễ, hơn là ở các cái giáo sĩ. Ăn thua là mình biết nhìn khi giới phụ truyền tài mà Chúa quan phòng đó, thì mình sẽ nên thẳng thôi. Vậy thì đi lễ như một giáo dân, hoặc là giúp lễ như một chủ giúp lễ, hoặc là ở cung cầm quan mà hiệp nhân thành lễ, đấy là giới phụ truyền tài. Mình tạ ơn Chúa thì mình còn đi được, mình còn đi dự lễ được, đó là tốt lắm, quá quý rồi. Rồi mình cùng đoàn với bao nhiêu anh chị em khác, mình quá quý rồi, mình cảm ơn Chúa. Và nhiều khi ông chả sợ một đầu, nó là lên dự lễ, mình lên mình lễ, thì đó là tạ ơn Chúa. Cái giấy cật thật trên cổ vẫn còn chứ, ai mà cả gan mà lấy cái giấy cật thật của linh mục trên cổ được, thì đấy là đời đời mà, linh mục đời đời mà. Nhưng mà cái giấy này có khi là bị cột lại, cột lại thôi, tạm thời. Thì đừng để ý cái chuyện này quan trọng, mà để ý tới mình có cơ hội nên thành lớn. Chú biết là được rồi. Và chú muốn cho mình phải nên thành trong hoàn cảnh này. Cho nên tôi cũng chúc mừng cho Nam. Thì Chúa trao cho ông cơ hội nên thành lớn. Cũng giống như chúc mừng cho ông ta ra ngay chỗ nhà hương chúng tôi đây. Là nằm một chỗ thôi. Rồi mọi sự trên dương hết á. Chúc trùng Chúa. Vì Chúa cho con nằm một chỗ. Và Ngài vui vẻ đón nhận cơn khó khăn của tuổi già. Dù Ngài là một linh mục. Thì tôi cũng chúc mừng cho ông cha Nam. Cố gắng để thấy thánh ý Chúa vui vẻ. Để mà trở nên một vị thánh. Tôi đẹp lòng Chúa. Và là một gương tốt. Thì trong cuộc đời mình cũng có nhiều cái rủi ro lắm. Có nhiều rủi ro do mình, có rủi ro do người khác. Thì bây giờ mình đừng hỏi mũi tên mà muốn mà tới nữa. Không cần hỏi mũi tên muốn mà tới. Mà chỉ nói tôi có thể sống đẹp lòng Chúa trong cái hoàn cảnh của tôi hay không. Cái đó quan trọng. Và vì vậy chúng ta trong cuộc sống của một cộng đoàn hay là trong cộng xã hội, chúng ta nên lưu tâm về những người xung quanh, để nâng họ, đỡ họ, để họ sống tốt lành vui tươi trong cái hoàn cảnh bi đặt của đời họ. Và đấy cũng là một điểm chúng ta đến với người nghèo, người khổ là sao? Là mình quan tâm tới họ, để mình nở với họ một nụ cười thông cảm, là họ an tâm một vui và phấn khởi lắm, hoặc là giúp đỡ họ một chút, hoặc là như cái Hoàng Phan Chiêu Cuồng này hay nói là rơ tới họ, cho cảm thấy rằng có một cái dòng điền của một con người đang để ý tới mình, đang rơ tới mình, đang xoa đầu mình, như Chúa Giê-xu đặt tay trên người phong cùi. Mà Ngài sợ lắm nè, người phong cùi thì lấy, thời đó là lấy ghê lắm mà khó chữa. Mà Chúa Giê-xu đặt tay lên người phong cùi, người phong cùi quá sung sướng, và đó là sung sướng theo kiểu thể lý, sung sướng theo kiểu tinh thần, là cho khỏi bệnh luôn. Và cuối cùng Chúa cho sung sướng là ơn đức tin và đi theo Chúa. Chúng ta nói gương Chúa Giê-xu đến với những người nghèo như vậy để nâng đỡ họ, thì đừng bao giờ bỏ rơi họ.
Thưa cha, chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như cha, nhưng tất cả những người người khách mời của chương trình này đều là những người có lòng tốt, có tâm với quê hương, với đất nước cả. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Còn mỗi tuần chương trình này được sau khi phát thanh trực tiếp trên đài Sài Gòn Dallas 1600 truyền âm truyền hình, diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, diễn đàn Chính Nghĩa và tất cả các trang nhà nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đều chuyển đi cả. Và đặc biệt riêng cá nhân con đều gửi về mười mấy địa phận, tất cả các vị giám mục. Con đều gửi về tất cả những bộ của Cộng sản, tất cả những... và ngay bây giờ công an cũng đã theo dõi cái buổi nói chuyện này nữa. Cộng sản nó không phong thánh cho cha Nguyễn Đức Giải đâu. Nguyễn Đức Giải 80 tuổi rồi nó không phong thánh cho đâu. Từ cuộc đời Nguyễn Hữu Giải yêu người, yêu đời, yêu giáo dân An Bằng. Một ngày nào đó Chúa gọi về sẽ là Thánh Nguyễn Hữu Giải. Một ngày nào đó như cha đang nói đúng, Đặng Hữu Nam đang được Cộng sản nó phong thánh cho vậy. Con xin thưa với cha là những người mà con nói chuyện, những người em làm linh mục của con nói chuyện với cha ấy. Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Văn Tân, Đinh Hữu Thoại hay Đảng Đức Nam, bây giờ có kéo ra khoa trường mà bắn họ, họ cũng vẫn một lòng, một niềm tin vào Chúa, một niềm tin vào giáo hội, một niềm tin vào giáo hội. Cách 3 ngày sau nguồn tin nghe cái chữ bị treo chén, bị cấm làm linh mục đời đời mà ai cấm được. Con có nói chuyện với linh mục Đặng Hữu Nam. Như mọi lần con chưa nói. Anh chào cha. Dạ em chào anh. Có biết anh là ai không mà chào? Dạ em biết. Anh mời em lên mây nhé. Không được. Em không làm như vậy được. Khi nào em không còn đường nào nữa. em sẽ lên mây. Một người vì giáo hội, một người vì những người khác vào niềm tin Đức Chúa Trời, một người để làm cho những người khác con trên Đức Chúa Trời tin vào những người lãnh đạo giáo hội. Xứng đáng đó cha, xứng đáng đó. Còn chắc chắn là em đó, em linh mục Đặng Hữu Nam cũng sẽ nghe được những điều cha tâm tình với con qua chương trình Tư Cách Đồng Minh này. Có một cái điều khác con không chuyển đề tài đâu, nhưng mà trong những ngày Tết, ngày xuân, mình nói chuyện những ngày Tết, ngày xuân cho nó nhẹ đi một chút, tại vì con cái tâm tình nó đang đè nặng vào ngực con. Ngày xưa theo truyền thuyết, theo những cổ của niềm tin cổ của Công giáo, chúng ta có biết là con với cha có biết là có ông A-rông và bà E-va, tức là Chúa lập ra người đàn ông và người đàn bà. Bà E-va không biết có đẹp không cha, lúc đó không biết là có đẹp hay không. Thế mà sao A-rông sợ thế? A-rông còn dám dám phản lại lời của Chúa, bảo là quả đó đừng ăn mà vẫn ăn như thường. Có nhiều chuyện tại Việt Nam mà con nghĩ đến, và bây giờ cách đây một thời gian cha cũng biết vậy. Những cái que ngoáy mũi đều do những người đàn bà làm nhịp cầu, làm đều sai cả. Và những người đàn ông có quyền theo những người đàn bà này. Và cách đây một hai ngày chúng ta đọc trên mạng một cái điều khốn nạn nữa xảy ra là qua Bộ Ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ăn gian của những người ở xa đi làm, 120.000 người ở xa đi làm về. Nó tăng vé máy bay lên và đã ăn gian đến tới gần 200 triệu đô la. Những cái sự so sánh như vậy, khi con người khổ vì A-rông và E-va, những cái sự so sánh như vậy khi người dân Việt Nam, gần 100 triệu người dân Việt Nam khổ sở vì những người đàn bà và những người đàn ông ngu muội, ngu đần, cầm quyền, ngu đần. Những điều so sánh của con như vậy nó có đúng hay không, thưa linh mục Nguyễn Huy Giải?
Đây là thể sự nha.
Thể sự.
Bây giờ các em, có những em mà bây giờ nó đi làm, sáng đi làm, rồi chiều đi làm, họ xoay cái lỗ mũi đấy, gọi là tét á. Bây giờ mà hát bài ca tê rồi vậy em hét luôn, sợ. Vì chữ Tết thì Tết nó là giống nhau. Tết về mặc áo mới, nhưng mà Tết một cái là xoay cái lỗ mũi mà hắn đau như vậy. Có nhiều em là hắn khóc luôn. Bây giờ thấy Tết là rung mình lớn lên giống như gặp con cọp á. Ủa chưa? Tết về cho mua mình. Cho nên không biết cái phương pháp này vì sao mà ai sáng kiến nó tào lao quá, làm cho người ta đau đớn quá sức. Và tối tới cái chỗ này để làm việc sáng đi chiều về đó, là một ngày tẹt như vậy là hai lần soi lỗ mũi, hai lần mà hai lỗ mũi chứ phải một mũi, thành sưng lên luôn. Và tương lai cái lỗ mũi tôi ăn ra cái lỗ mũi héo ạ. Đó là cái cách làm này. Thì bây giờ rồi ở Việt Nam xảy ra cái Việt Á chứ đấy là thôi rồi, người dân cười cũng được mà khóc cũng được, phải mua mà làm. Phải như tết tiếp, không có cái đường thứ hai, một đường mà thôi. Thì nhà nước có bắt đầu là đưa ra tòa, bắt lại một số người để đưa ra tòa đó. Nhưng mà đưa ra tòa là một chuyện, còn cái tiền bạc người dân mà chịu á, thì ai trả lại, ai trả cho người dân cái số tiền đó. Cho nên là thôi chúng ta cũng đừng nói nữa, vì đấy là ở dưới chế độ cộng sản độc tài vô thân má. Họ muốn không có Chúa là làm chi cũng được hết. Có Chúa thì mình sợ chứ không có Chúa mà. Cho nên mình cũng là chứ. Không có Chúa là chỉ làm thôi. Có Chúa thì vắng Chúa đấy. Đời cũng buồn thắng chứ. Ở nguyệt cầu lắm tiền nhiều bàn có chứ đâu. Lắng chăng thì thấy toàn vô nghĩa, lụi thùi. Thằng mang nàng mỗi sầu. Giả dựa hồi vui chơi lòng ngại nãy. Riêng mình cố quần chỉ lo âu. Ai hay vắng Chúa là như vậy. Bởi thiếu nguồn vui chạy từ đầu. Cho nên không có Chúa, từ trên đầu mình đi xuống. Thì mình muốn làm gì làm. Và chỉ có gắn được thì buồn thôi, vui vì mình lắm tiền lắm bạc, nhưng là buồn trong lòng, rất là đau đớn. Và càng ngày người ta đua nhau để loài chúa ra ngoài, để mà tha hồ mà làm việc ác cho đồng loại. Vì thế đấy cũng là một sự kiện trong thời Covid này, chúng ta cầu nguyện cho người dân Việt Nam chúng ta biết thương yêu nhau hơn, đùm bọc lại nhau hơn. Đừng có vì đồng tiền đồng bạc mà làm hại nhau. Còn những cán bộ mà đi theo Đảng Cộng sản ấy, cũng phải cẩn thận. Bởi vì bây giờ có cái câu nói lại ở Huế vui lắm. Nhà nào mà bị ép không á, thì y tế tự treo một cái bảng đỏ với cửa hoặc với cổng nhà. Và một cái dãy đường như vậy nha, thì ui, đó là bảng đỏ. Và tiếng Huế nói lại là bỏ đảng. Là bỏ đảng. Nghĩa là nhà này bỏ đảng. Mà ai gắn câu đó là chính cán bộ không sao gắn. Như vậy là họ cổ hộ bỏ đảng hết đấy. Cái vế là hãy lại nữa. Cho nên cũng cầu nguyện đi, để cho nó thương yêu nhau. Chứ còn nếu mà theo cái đà này ấy, thì người ta sống buồn lắm đó. Vì thế giữa cái một cái tác hại của cơn bệnh thế kỷ của toàn thế giới xảy ra có rất nhiều đau khổ. Nhưng mà tại Việt Nam mình, cái đau khổ số một đó là người dân bị bóc lột. Bóc lột kinh khủng, đủ mọi chuyện cần. Đó là cái đau khổ của người Việt chúng ta. Chưa nói cái đau khổ do cái bệnh hoàn tất nhiên đó. Thì chúng ta phải hướng lên Chúa, cầu khẩn Chúa một cách thiết tha hơn. Để xin Chúa ban cho mọi sự tai nạn là qua đi. Và lòng người cũng trở về lại cái nguyên truyền khi Chúa muốn tạo dựng. Chứ đừng đi theo những cái tiếp sức, những cái mưu mô của Satan. Vì Satan là cha của sự giới, của cha và kiêu ngạo. Satan là chủ trương là giết con người khác để mình được sống. Cụ thể, Satan đã cám dỗ Adam Eva là giết cái hồn của hai ông bà này, đưa vào trong cái cảnh tội lỗi để xa Chúa, để con người trở nên là bất hạnh. Và hiện giờ Satan vẫn hoạt động mạnh mẽ lắm. Covid này cũng xảy ra những điều hay là có những con người ý thức để không mê tiền và biết thương cảm. Nhưng cũng xảy ra nhiều người là ham tiền và vô nhân đối với nhau.
Thưa cha, tháng ngày trôi qua, xuân đến xuân đi, có lẽ cha và con hay tất cả mọi người đang theo dõi chương trình này đều nhìn thấy hai điều, đó là trên trời và dưới đất. Lên trời thì khó đấy. Lên trời thì khó. Xuống đất thì là chắc chắn rồi. Con không biết là cha với con ai ngửi thấy mùi đất trước. cha cũng đã sống lâu, con cũng đã sống từ ngoài Bắc di cư vào Nam, tị nạn cộng sản sang tới Hoa Kỳ. Đời cũng dài, đời cha đời con cũng dài, nghe nhiều về miệng đời. Miệng của thiên hạ, miệng của cộng sản, miệng của cộng sản. Đời là đời của mình. Mình hãy đừng bao giờ để miệng của thiên hạ, của cộng sản và những kẻ này làm cho đời mình hôm nay mất đi niềm vui, mất đi hạnh phúc của cuộc đời, mất đi hạnh phúc của đời sau. Đó. Tất cả chỉ có đó rồi mất vô thường thôi cha. Đôi phút tâm tình lo lắng vội vài câu sẽ lụy xót xa chìm. Xin cha cố đợi ngày mai đến, con nửa phương trời gãy cánh chim thưa cha. Cha nói về tình yêu thương yêu mến những con người chương trình Từ Cánh Đồng Mây với sự giúp đỡ của Linh Mục Nguyễn Nữ Giải. Năm nào chúng con cũng tổ chức cây mùa xuân để giúp những người tù nhân lương tâm tại Việt Nam hay những người thương phế binh thiếu thốn xin được đồng nào hay đồng ấy. Dạ cha nói đi.
Tốt quá. Nhưng bây giờ ngày như là cũng là ngày để gọi là tất nhiên. Cho nên mình phải theo tiếng gọi là hãy khảo kiểm cha mẹ cũng như truyền thống Việt Nam tốt lành á, gọi là nhớ tới tổ tiên. Cha Hoàng Diệp này có viết một cái câu thơ cũng hay hay thế này à: tình Chúa yêu thương từ muôn muôn thuở, khiến con người xuất hiện ở trần gian, vui lặn nơi cha, ơn về muôn vàng, theo dòng họ mãi lan tràn cõi thế. Như vậy đó, bên tôi là Hoàng Việt đấy nghe. Rồi giống hồng lạc, đoàn con cùng liên hệ với tổ tiên gây dựng xứ sở này, xứ sở Việt Nam đấy ạ. Trong xuân lành sáng đẹp của năm nay, xin dân kính lòng tri ân cảm tạ, cảm mến cha vì tình thương cao cả, đã vun trồng nhờ các bậc tổ tiên, đã dì dắt qua bao vị thánh hiền, đã hun đúc nhờ những gương tiền bối, chim vô tình còn thương cây nhớ cội, người hữu tâm sao quên nổi người thân, tấm lòng thành xin nhớ các anh nhân, đã từng dày dừng quê hương gẫm vóc, kính dân cha những mạnh đời khó nhọc, các anh linh đã vì nước quên mình, kính dân ngài bao nước mắt hy sinh của cha mẹ tổ tiên bao đời trước, rầy chúng con hưởng nhờ muôn quả phước, và những bồi hồi cho kẻ trồng cây, cây gia đình và chính sở này đấy, cây giáo hồi và cả cây sự sống. Ôi, cây nào là bằng cây sự sống, và trái nào ngon bằng trái làm người. À, chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhớ tới ông bà tổ tiên, các anh nhân, anh chị em đã qua đời. Thì hôm nay từ ngày tất niên, chúng ta cũng xin nhớ thắp hương lòng và hương trầm để tưởng nhớ tới tổ tiên bà chúng ta theo tập tục của ngày tất niên.
Thế chắc chắn chúng con sẽ làm cái điều đó, không những nhớ đến những người ông bà tổ tiên đã mất, nhưng đối với một người người Việt Nam được hưởng không khí tự do như cha và con, còn vẫn được ngồi nói được trên thế gian này, cảm ơn cảm tạ những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống cho tự do của con của cha, tạ ơn những người thương phế binh đã bỏ đi một phần thân xác của mình cho tự do của cha và của con, và xin tạ ơn tất cả những người nào đã rộng lòng rộng tay ủng hộ cho cây mùa xuân dân chủ để giúp những tù nhân lương tâm tại quốc nội. Chúng tôi xin được cảm ơn ông Hoàng Vinh thuộc diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, ông bà Lê Thành giám đốc công ty Luraco, ông bà Mạc Văn Sơn chủ nhân phở Mạc, ông bà Đinh Quan Hưng đại diện cho hãng địa ốc Quan Hưng tại Dallas, ông bà Trần Thái hội trưởng Việt Đông Quân, ông bà Trần Hồng giám đốc Sydney Restaurant, ông bà Kê Võ Không Quân và ông bà Nguyễn Mạnh, gia đình của nhà in True Print. Thì cha, tất cả những người này đã có lòng rất rộng lượng đối với những người tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Thưa cha, xin cha cố đợi ngày mai đến, con nửa phương trời gãy cánh bay gãy cánh chim, chú an bài chúng ta sẽ lại còn gặp nhau, con sẽ lại mời cha lên mây chúc mừng năm mới với nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe với linh mục Nguyễn Hữu Giải. Xin cha bảo trọng. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Vương Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SVTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mai, anh Nguyễn Hải, anh Hoàng Vinh đã thân mến mang chương trình để đi toàn cầu. Cuối năm chương trình từ cánh đường mây, chúng tôi cũng có rất nhiều niềm vui đón xuân mới, thì cũng có những nỗi buồn với những gia đình của những thành viên thân mến của chương trình này đã ủng hộ chương trình này. Chúng tôi nhận được tin buồn của ông Giuse Nguyễn Quốc Phan, ông Trần Văn Tấn, cô Maria Trần Bảo Ngọc là những người đã đóng góp thật nhiều về tài lực cũng như nhân lực cho chương trình nhiều năm qua, đã xa thế trần trong những ngày cuối năm âm lịch gần đây. Xin thành kính phân yêu cùng bà quả phụ Nguyễn Quốc Phan, bà quả phụ Trần Văn Tấn, ông bà Trần Việt Hải là chú dì của cô Trần Bảo Ngọc. Xin Chúa sớm đưa linh hồn, ba linh hồn Nguyễn Quốc Phan, Trần Văn Tấn và cô Trần Bảo Ngọc sớm về hưởng nhan Thánh Chúa trên nước thiên đàng. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc và xin hẹn gặp lại lần kỳ tới. Xin chào tạm biệt, linh mục Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Muốn chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.